Mục đích của giáo dục là gì? Mục đích của giáo dục là vì chúng ta thân cận thánh hiền. Tập tánh của chúng ta, nếu như thân cận thánh hiền thì người bất tri bất giác cũng liền biến thành thánh hiền. Đó là quân đạo của giáo dục. Chúng ta ngày ngày cùng ở chung với Phật, bất tri bất giác liền thành Phật. Ngày ngày cùng ở chung với Bồ Tát, bất tri bất giác liền thành Bồ Tát. Ngày ngày cùng ở chung với ác đạo, bất tri bất giác liền biến thành ác đạo. Cõi quỷ là tâm tham, địa ngục là sân hận, ngu si là súc sanh. Ngày ngày ở chung với họ sẽ nhiễm tham sân si, liền biến thành ác đạo. Do đó, giáo dục là vô cùng quan trọng. Chúng ta xem thấy giáo dục của cả xã hội ngày nay. Ở nhà, cha mẹ dạy những gì? Ở trường học, thầy giáo dạy những gì? Lại xem qua tôn giáo. Tôn giáo là giáo dục thánh hiền. Hiện tại trong tôn giáo dạy những gì? Chúng ta liền biết được, liền tìm ra được căn nguyên động loạn của thế gian này. Đối trị thì phải từ nơi cội gốc mà bắt tay vào. Đây là vấn đề của giáo dục. Chúng ta trong lúc giảng kinh thường hay nói, đây không phải vấn đề chính trị, chính trị không giải quyết được. Đây cũng không phải là vấn đề quân sự, vũ lực không giải quyết được. Đây cũng không phải vấn đề của kinh tế, cũng không phải vấn đề của khoa học, đều không thể giải quyết được, mà là vấn đề của giáo dục. Cho nên thánh triết, thánh nhân, thần nhân trong ngoài xưa nay, họ làm cái gì? Làm giáo dục. Ở thế gian này họ không chọn các nghề nghiệp khác, mà họ chọn lấy giáo dục. Vì sao vậy? Cứu đời, cứu người. Chúng ta ngày nay ở thế gian chọn lấy nghề nghiệp này là chúng ta dùng tâm gì, chỉ hướng gì để chọn lựa đây? Nếu như vì danh vọng lợi dưỡng, vậy thì con đường bạn đi là ba đường ác, hơn nữa rất là nghiêm trọng. Vì sao nói rất là nghiêm trọng? Vì bạn đem giáo học của thánh hiền dặn công đi, đem giáo huấn của thánh hiền dùng sai rồi, làm tất cả chúng sanh ngộ nhận. Đây là tội chồng thêm tội. Nghề nghiệp này là nghề nghiệp thần thánh, là ngành nghề của đại thánh đại hiền. Chúng ta phải rõ ràng điều này. Chúng ta chưa làm tốt thì chúng ta chính là tội nhân của Phật Bồ Tát. Quả báo khẳng định là ở A Tỳ địa ngục. Cho nên phàm hễ là người có trí huệ, quyết định sẽ không khuyên người xuất gia. Khuyên người xuất gia, nếu như tương lai họ tu không được tốt, mang vào người lớp áo của Phật Pháp, làm những việc tham sân si mạng, tự tư tự lợi, tương lai đọa A Tỳ địa ngục. Người mà khuyên người đó xuất gia cũng phải gánh trách nhiệm nhân quả. Vậy ai dám làm việc này đây? Chỉ có người ngu si vô trí mới dám làm. Người có đầu óc tỉnh táo quyết định không dám khuyên người xuất gia, chỉ có thể khuyên người học Phật. Bạn xem lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, cả đời khuyên người học Phật, khuyên người quy y, quyết định không khuyên người thọ năm giới. Vậy xuất gia thì càng không cần phải nói, tuyệt đối không khuyên người. Nếu bạn muốn phát tâm xuất gia, thầy hỏi vì sao anh muốn phát tâm xuất gia, khuyên người quay đầu, thật quá khó rồi. Xuất gia chính là làm Phật, xuất gia chính là hy sinh chính mình để cứu độ tất cả chúng sanh. Vì vậy người xuất gia phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là mô phạm cho trời người. Người xuất gia được gọi là thiên nhân sư, không chỉ là thầy của nhân gian, mà còn là thầy của chư thiên trong sáu cõi. Người thầy làm gương mẫu tốt nhất, tấm gương tốt nhất, để thiên dương xem thấy đều phải học tập. Ta có thứ gì để cho họ học tập không? Cho dù bạn xuất gia với động cơ gì, hiện tại bạn đã xuất gia rồi, hiểu được những đạo lý này, thì bạn phải nỗ lực chăm chỉ tu học. Người xuất gia cả đời làm hai sự việc là hoằng pháp và hộ pháp. Hoằng pháp là gánh vác việc giáo học giảng kinh nói pháp. Hộ pháp chính là làm công việc hành chánh trong đạo tràng, công việc tạp vụ. Chúng ta không có mời người bên ngoài đến làm, mà chính mình phải tự làm. Hoàng hộ là một thể. Người hộ pháp chăm sóc đồng tu hoàng pháp. Ở phương diện công việc, tận lượng giảm nhẹ lượng công tác của họ, để họ có thời gian đọc sách, đọc kinh để tiến tu. Ở nơi công việc lao động, sự vụ, người hộ pháp gánh vác nhiều một chút. Đây là nội hộ. Giống như trong trường học, người hoằng pháp là giáo viên, phụ trách lên lớp. Còn người hộ pháp là viên chức, là hiệu trưởng. Địa vị của giáo viên cùng viên chức là bình đẳng. Giáo viên và viên chức là một thể. Quan hệ luôn phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Trích lục từ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Giảng Ký, tập 66.